Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng tăng ni trẻ thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hôm nay là ngày 20 tháng 12 năm 2001. Mắt là dồn chữ viết rồi đọc không được. 20 tháng 12 2011, nhằm ngày 26 tháng 11 năm Tân Mão. Bây giờ là 4 giờ sáng. Hôm nay chúng ta thanh thiền về cái đối tượng thiền là kỳ thứ 161. Cái đối tượng thiền có nhân đề là thiền hành niệm khởi. Tức là mình thiền hành, tức là mình đi thiền đi. Thiền đi thì nó có quyền khởi niệm nhiều thứ đối tượng. Nhưng mà cái đối tượng thiền này là nó khởi niệm theo cái bài thơ này, cái bài thơ hôm nay đây gọi là thiền hành niệm khởi này. Thì bài thơ này nó có ý nghĩa như thế này, nó nhắc nhở cho chúng ta như thế này. Cái này thì tôi cũng xin nhắc, tôi làm những cái bài thơ này vừa làm nó nhắc nhở cho tự thân, mà cũng hy vọng rằng nếu ai hữu duyên mà đọc thì nó cũng là một cái dữ liệu trên bước đường tu tập để nó nhắc nhở cho những người Phật tử hữu duyên đó. Cho nên cái việc làm gọi là thơ là thi này, chứ sự thật mình không có đặt cái giá trị của nó được tới cỡ nào, và càng không đặt cái giá trị thi thơ như những nhà thi thơ nào khác. Vì sự thật là những cái bài để nhắc nhở cho mình và cho người, nếu ai bằng lòng chịu nghe, chịu suy nghĩ theo cái đường hướng mà nhà thơ đã vạch ra. Còn nếu mình không bằng lòng cùng đi một đường hướng này thì nghe nó không có nhầm gì hết, chả có gì đáng quan tâm nghĩ ngợi. Thế thì hôm nay là cái bài này là tôi xin đọc, gọi là thiền hành niệm khởi. Thơ rằng: ai ơi định tĩnh bổn tâm mình, tự ngã phù hư huân lợi danh. Phật dạy
hữu vi như mộng ảo, xa gì quyển chất chẳng xem khinh.
Mấy câu này phải là những người đệ tử Phật có cái học vấn Phật khá sâu sắc vững vàng, nghe nó có tác dụng, nó có hữu ích, nó nhắc nhở mình tiến tu trên con đường đạo tâm, đạo hạnh, đạo lực, đạo quả. Còn Nhật Bản mà cái chủng tử Phật mà nó non kém thì nghe cái này không bằng lòng, bởi vì đây là những cái câu này là nhắc nhở trực diện ngay những cái lời Phật, cái ý kinh, mà những cái ngôn từ cũng như ý tứ chủ lực trên con đường học đạo hành đạo, chứ không phải nói những cái chuyện râu ria bìa chéo. Tu hành thì thiệt ra thì xuất gia cũng như tại gia chúng ta học đạo hành đạo thì nhiều lắm, nhưng mà mình gặp được những cái người thiện tri thức, người ta hướng dẫn cho mình tu đúng như cái đường lối chân chỉ của Phật thì phải nói rằng là rất là khó tìm. Mà nếu mình tìm mình không gặp thiện hữu tri thức chân chính thì người ta dẫn mình đi lân quanh, nghĩa là có khi là mình đi cả mấy mươi năm trên đường mình gọi là học đạo hành đạo, mà mình đi vòng vòng ngoài chùa hoặc là đi vào chùa mà không bao giờ biết được Phật và thấy được Phật. Bởi vì thật sự ra đi vào chùa đó mình thấy Phật ngồi cả 40-50 ông vậy chứ, mà nếu mà mình không học Phật thiệt á, cũng có thiện hữu tri thức, cũng có minh sư mà nhắc nhở mình đó, thì dù là trong cái chùa đó có 40-50 ông hay 100 ông đi nữa cũng không phải là Phật đâu. Cái đó là cái khó nghe và khó học đó. Cho nên mình học linh quanh, mà nhất là vào đạo mà học đạo bằng cái cách cúng khấn nguyện lại, đạo Phật không phải vậy. Nói nhiều vị người ta nghe người ta buồn, tăng ni trẻ có người cũng không chịu, chứ cái đạo Phật thiệt ra thì đạo Phật không cần cúng, không cần khấn, không cần lại đâu. Đức Phật hồi xưa đi tu, từ khi tu cho tới khi thành đạo không có cúng ai hết, chẳng có lại ai, chẳng có khấn ai hết. Vậy mà giờ tự đặt mình là đệ tử Phật rồi là bắt đầu là cúng khấn lại, và còn cái tệ nữa đó là bắt chước mấy cái ông cái thời kỳ ở Trung Quốc sáng tác ra những cái bài gọi là sám hối. Sám hối mà lại bao nhiêu chục vị Phật, bao nhiêu trăm vị Phật để mà sám hối. Học đạo vậy không có được. Ông Phật nào ngồi sám, ngồi cho đệ tử, cho chúng sinh, cho bá tánh nó lại mình, rồi mình tha tội cho nó là sao? Cho nên là mình tu rất coi như rất là kỹ, tháng nào cũng đi sám hối, thậm chí có người ở nhà tụng từ bi thử sám pháp để sám hối, tụng dược sư sám pháp để sám hối, tụng lương hoàng sám pháp để sám hối. Cái đó không đúng đâu, nhưng mà nói thì nó không đúng là với cái ý của những người mà người ta bằng lòng với sư bài nay làm. Như Phật tử chịu cái gọi là sư bài nên làm, xưa là xưa nào mới được chứ. Thì cái xưa nó đâu phải là cái xưa của Đức Phật vậy đâu. Nói cái mà ăn chay trường thôi đó, là do ông Lương Võ Đế, ông bắt đầu ông viết ra cái đó. Ông Lương Võ Đế là một nhà tinh Phật sâu sắc, nhưng mà hiểu Phật thì không sâu sắc. Tin sâu sắc thì có, mà hiểu sâu sắc không có. Cho nên viết ra những cái bài sám nguyện văn, mình gọi là kinh, chứ không phải đã gọi là sám hối, thì nó thuộc cái bài sám nguyện, để mà cầu nguyện, để mà văn sinh. Và trong đó nêu ra một số rút cái tên của chư Phật ở trong kinh này kinh nọ, đặt ra vậy đó để lại để nhờ chư Phật đó tha tội. Đạo Phật không có dạy vậy được, không có Phật nào mà để cho người ta ngồi cho người ta lại xả tội. Cho nên khi mà tôi học mà tôi, sự thật là tôi có hành, tôi có tư duy, tôi có thiền định. Khi mà tôi hành, tư duy, thiền định, tôi thấy rõ rồi thì hãy coi chừng. Mình gọi là kinh Phật, nhiều thứ kinh sai lắm rồi, giảng giải tầm bậy, nhưng mà không ai dám nói hết. Nói bởi vì những bậc sinh ra trước mình gọi là tiền bối mà họ giảng tật, giảng sai, giảng bậy, mà mình nói họ tật, họ sai, họ bậy rồi sao nó sợ tội. Thành ra không ai dám nói. Hãy họ bày ra thì mình làm theo. Học Phật vậy là không được. Học Phật vậy là phản bội đạo Phật. Đạo Phật là luôn luôn là phải dạy đệ tử mình phải vận dụng tam tuệ học, phải nghe lời Phật nói, mà không nhất thiết phải nghe rồi phải tin. Mà Đức Phật dạy là nghe lời Phật nói rồi phải, cái bước thứ hai là phải tư duy, phải thiền định, phải nhận thức rồi đánh giá. Tuy nhiên thiền định nhận thức đánh giá thấy nó đúng chân lý, nó lợi cho hiện tại, cho tương lai, trên đường giải thoát giác ngộ thì mới nghe theo. Còn bằng nghe Phật nói, người ta gọi là Phật nói, người ta vừa viết ra thành người ta gọi là kinh. Mà nghe mà suy nghĩ, mình đánh giá và nhận thức mà thấy nó không có lợi lạc thực sự trên bước đường giải thoát giác ngộ thì đánh đổ, bác bỏ mà không hề có tội lỗi. Và học vậy mới được. Đó là văn, tư và
tu. Đức Phật nên nên dặn dò dạy bảo các đệ tử phải vận dụng phương pháp đó mà tu tập. Cũng như vậy, Tam Vô Lậu học, học giới, anh giữ giới như thế nào? Để nó phải phát sinh ra thiền định, và cái thiền định đó phải phát sinh ra trí tuệ, nghĩa là giới, định, tuệ. Tam Vô Lậu học, ba cái môn học đó nó đưa con người vượt ra ba cái cõi đời đau khổ do con người tạo ra, đó là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Cho nên gọi là giữ giới thì là phải là để có định, mà giữ giới mà không có định anh giữ giới cực khổ kiểu nào, cách nào mà không thành ra cái tính định, thì cái giới đó nên bỏ đi, không cần thiết. Còn anh gọi là anh tu định cách nào, anh ngồi mỗi một lần vậy ngồi mấy tiếng đồng hồ, nửa đêm thức, nửa đêm từ nửa đêm ngồi tới sáng, mà cái thiền định đó, cái thời gian ngồi đó không phát sinh ra trí tuệ gì hết, và cứ ngồi như vậy cho tới khi chết, cái đó cũng không phải cần thiết của đạo Phật. Bởi vì tu định là phải có tuệ, mà tu định mà không có tuệ là định sai lầm, không phải là nguyên nhân của giải thoát giác ngộ, thì cái đó không cần thiết ở trong đạo Phật. Phải để ý cái tiêu chuẩn tu tập của mình là vậy. Cho nên bây giờ thì trở lại cái bài thơ này. Bài thơ này tác giả muốn kêu gọi cái gì đây? Ai ơi định tĩnh bổn tâm mình. Mình kiểm tra lại cuộc sống của mình, sự sinh hoạt của đời mình. Ít có khi mình định tĩnh lắm nha, mình tán loạn nhiều lắm, mình lo việc đời nhiều lắm. Cái việc đời đó nó dướng ở trong tiền tài, ở trong sắc đẹp, ở trong danh, ở trong quyền lợi, ở trong đua đòi chơi bời, thỏa mãn dục vọng, gọi là ngũ dục lạc, tài sắc danh thực thùy, năm cái thứ dục lạc đó nên lôi kéo con người, nên làm cho con người sống một đời mấy mươi năm vậy đó mà có người có định tĩnh ít nhiều, có người nếu mà không phải nhờ sự giúp đỡ của thiền hữu tri thức, của minh sư để hướng dẫn mình đi theo con đường Phật, thì có khi cả đời không có định tĩnh, chạy theo danh lợi tiền tài sắc đẹp, cả đời không có thời gian nào định tĩnh hết. Mà không định tĩnh thì mình không có thấy cái việc làm của mình đâu, tức là mình không có tư duy, mình không có quán chiếu soi rõ việc làm của mình, chỉ quay cuồng
ở trong tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, lợi dưỡng, ăn chơi đua đòi,
cho nên không có định tĩnh. Thành cái bài này nó nhắc nhở rằng ai ơi, định tĩnh bổn tâm mình.
Cái bổn tâm của mình, có người không thấy bổn tâm,
trọn đời không có thấy bổn tâm.
Theo kinh Phật dạy, cái tâm của mình là nó có một cái tâm thâm tịnh, nó thường trú với mình, chứ không phải là nó chạy đua đòi lao sao trên tài sắc danh thực thì cả đời vậy đâu. Cái đó không phải tâm mình, cái đó là cái vận tâm của tâm, chứ không phải là tâm.
Còn mình là người đệ tử Phật mà có được thầy lành bạn tốt, minh sư dạy dỗ đó, làm là có thể nhắc nhở hướng dẫn mình trở về, mình định tĩnh với cái bổn tâm vốn có của mình được đó.
Cái bổn tâm của mình là theo kinh Thủ Lăng Nghiêm dạy đó, là cái tâm thường trú.
Cái tâm thường trú gọi là chân tâm thường trú.
Chân tâm thường trú là cái tác dụng biểu hiện từ nơi cái thể tánh tịnh minh. Con người theo cái sự giác ngộ của Đức Phật, và Đức Phật thấy và Đức Phật chỉ cho biết rằng con người tự ai cũng có cái tự tánh tịnh minh. Tịnh là thanh tịnh, minh là sáng suốt, gọi là thể tánh tịnh minh. Và là nó biểu hiện qua cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết. Nó biểu hiện qua lục căn, bằng cái hiểu nghe, ngửi, nếm, xúc, biết thanh tịnh. Thanh tịnh có nghĩa là không phải là nguyên nhân của phiền não, của khổ đau, của tội lỗi. Cái thể tánh tịnh minh nó biểu hiện ra cái chân tâm thường trú của mình là vậy đó. Cũng thấy, cũng nghe, cũng ngửi, cũng nếm, cũng xúc, cũng biết. Nó nương vào sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý mà nó biểu hiện ra. Nhưng mà nó biểu hiện ra cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết đó không có tội lỗi, không có khổ đau. Cái đó nó gọi là chân tâm thường trú, nó ở luôn với mình đó. Nhưng mà nếu mà mình không có định tĩnh bốn tâm của mình đó thì có khi cả đời mình không gặp cái đó đâu. Mình gặp cái vọng tâm không. Vọng tâm đó là tức là cái tâm mà đam mê tiền tài, này, sắc đẹp, này, danh vọng, này, địa vị, này, chùa chiền, này, nhà cửa, này, chứ, vân vân, sự nghiệp, vân vân. Thì mình mê cái đó đó là mình không có trở về, mình không có trở về với cái bổn tâm thành tịnh vốn có của mình. Thành ra là mình học Phật mà nếu mà mình bằng lòng nghe lời, thực hành theo kinh điển thì mình có thể trở về định tĩnh, trở về với cái bổn tâm thanh tịnh vốn có của mình. Và nó làm cho mình nhẹ nhàng dữ lắm. Nhẹ nhàng dữ lắm. Mà cái nhẹ nhàng, cái an lành, hạnh phúc đó là đạo Phật gọi là giải thoát, là giác ngộ. Giác ngộ lại những cái ngũ dục lạc là cái mà nó sinh rồi nó diệt, nó có rồi nó mất, nó tạm bợ mong manh, mà mình lại đam mê theo nó,
thế thì cuộc đời mình không có ngày được an lành sung sướng gì hết. Cuối cùng rồi là một đời lướt qua và sống trong trong sự khổ vui tạm bợ dài dài. Vì vậy mà cái câu này đã nhắc rằng là phải định tĩnh cái tâm, cái bổn tâm mình trở về cái thể tánh thanh tịnh sáng suốt của nó. Cái tâm nó ở luôn với mình đó chứ, vậy mà người ta ít có gặp lắm. Cũng như là nước biển, cái mặt thẳng lặng của nó ở luôn với biển đó chứ, vậy mà trên đời có mấy ai mà thấy được cái nước biển thẳng lặng đâu. Ta chỉ biết sóng biển ào ạt lô nhô, thậm chí có lúc sóng thần ngập lụt. Như gần đây Philippines một trận bão cuối cùng gần hết mùa mưa, vậy mà bão tố rồi lũ lụt rồi nước cuốn rồi trôi đi chết rồi gần cả là mấy trăm người, gần cả ngàn người vừa mất tích vừa chết, hơn ngàn người. Trận bão coi như trận bão cuối mùa cách đây mấy bữa, mình thấy cái đó, mình thấy cái tác dụng nguy hại của nước qua bão tố, qua lũ lụt, qua sóng thần. Do vậy mà có khi cả đời người ta không bao giờ thấy được cái thể của nước biển lặng trong bao giờ. Thấy được cái thể của nước biển thật sự đó chỉ có đời nay các nhà khoa học đó, họ đi tàu lặn, họ lặn sâu dưới 40-50 cây số dưới đáy biển, thì cái nước biển của đáy biển như vậy đó là nó mới là nước biển thiệt. Nó không có ào ạt lô nhô, nó không có sóng lớn sóng nhỏ như mặt biển mình thấy đâu. Mà sự thật là cái nước biển phẳng lặng nó nằm ở dưới cái sóng đó. Và nếu mình không có phương tiện, không có điều kiện thì mình không thấy được cái tính nước phẳng lặng thật sự của nước biển. Tâm mình cũng vậy, cái bổn tâm của mình nó phẳng lặng như nước biển vậy, mà mình chạy theo lục dục thất tình, rồi mình chỉ biết cái lô nhô ào ạt của sóng biển mà mình không thấy được, không biết được nước biển. Cho nên cái bài này để nhắc nhở là phải định tĩnh cái tâm mình thì mình mới thấy được cái thể tánh tịnh mình vốn có của mình, mình mới thấy được cái chân tâm thường trú, tức là cái tâm thanh tịnh đó nó ở luôn với mình đó, cũng như nước biển phẳng lặng nó ở luôn với biển đó. Nhưng mà nếu mình không có điều kiện mình không thấy, chứ có nước biển luôn luôn là ở dưới biển mà không hề có sóng lôi vô ào ạt gì hết đó. Cho nên câu này để nhắc nhở lại định tĩnh bổn tâm mình là vậy. Bổn tâm mình không khéo mình không bao giờ thấy. Câu thứ hai là tự ngã phù hư huống lợi danh. Cái con người mình á, mình tưởng đâu là mình có cái tự ngã chứ kỳ thật không có. Cái thân này, cái thân của quẩn của mình đây, nó có đó nhưng mà nó là ngũ quẩn hợp lại, nó là hợp lại là do một phần vật chất gọi là sắc quẩn. Sắc quẩn là thuộc về những gì, thuộc về vật chất. Ví dụ như tâm can tỳ phế thận đại tràng tiểu tràng bằng quan tâm tiêu tóc lông răng móng rồi nó kết hợp lại thành cái thân mà mình đang hoạt động sử dụng đó. Cái đó thuộc về sắc quẩn, thuộc về phần vật chất. Ngoài cái sắc quẩn đó ra nó còn phần nữa, đó là thức quẩn. Mà thức quẩn nó biểu hiện qua còn ba cái hình dáng khác nữa, đó là thọ tưởng hành. Thọ tưởng là trực tiếp phát sinh từ nơi thức quẩn. Còn cái hành quẩn là nếu mà học kỹ và học sâu á, hành quẩn nó không phải tâm mà nó không phải là thức, à không phải sắc. Bởi vì trong cái thân của quẩn mình nó có hai thần, mà một là sắc, hai là tâm. Tâm tức là thức quẩn đấy, thức cũng tức là tâm, tâm cũng tức là thức đó. Nó có hai phần, phần sắc, phần tâm. Mà phần sắc đó tức là phần vật chất, còn phần tâm đó tức là tâm thức. Tâm thức đó thì nó sinh ra cái sản phẩm phụ thuộc của nó, đó là thọ quẩn và tưởng quẩn. Còn cái chữ hành ở trong đó, đó là nó nói lên cái tính chung, cái tính sinh diệt biến chuyển vô thường chung của hai thần. Sắc cũng như tâm đều luôn luôn là không bao giờ có tồn tại vĩnh viễn cố định và đứng yên gì được hết. Chữ hành là cái nghĩa đó. Chữ hành có nghĩa là vận động vô thường, biến chuyển, không có lúc mà ngừng nghỉ. Cho nên mình nghiên cứu cho kỹ coi phần tâm của mình, tức là thọ tưởng thức, thức tâm không bao giờ nó nghỉ, không bao giờ nó đứng lặng bao giờ. Giống như là mình nhìn lên bầu trời ấy mà, nhìn lên bầu trời ấy là không bao giờ có sự đứng lặng bình yên. Không mây nhiều thì mây ít, không mây gì mỏng thì mây dày, bay qua bay lại, bay tới bay lui. Và khí hậu luôn luôn là vận chuyển thay đổi nóng lạnh, rồi luôn luôn là khí hậu di chuyển những cái làn gió, những cái không khí chuyển động luôn luôn, không có lúc nào là nó ngừng nghỉ. Thì bên ngoài nhìn thấy vạn vật nó như vậy, nhìn bầu trời nó như vậy, rồi cỏ cây hoa lá cũng vậy, cũng không có lúc nào nó dừng nghỉ bao giờ. Thì con người mình, cái thân con người mình cũng vậy, dù là ngũ quẩn, dù là phần sắc phần tâm, nhưng mà sắc cũng như tâm, không có lúc nào nên nó dừng trụ, nó đứng yên. Đó là cái công dụng của hành quẩn ở trong ngũ quẩn. Thành ra là chính vì cái sự vận hành nó như vậy, cái sự biến chuyển nó như vậy, sự vận động của nó như vậy, cho nên là con người không có tự ngã. Không có tự ngã. Bởi vì theo đạo Phật định nghĩa là cái gì mà nó tồn tại, nó vĩnh cửu, nó đứng yên, nó bất động thì mới được gọi là ngã. Mà trên đời này không có cái bất động, không có cái đứng yên, không có cái gì tồn tại vĩnh cửu. Do vậy cho nên là Phật dạy rằng nhất thiết pháp vô ngã là vậy đó. Tất cả pháp đây là chỉ cho hữu tình là cái loại động vật, vô tình là thực vật và khoáng vật, cũng đều không bao giờ có giờ phút nào mà bình lặng, mà đứng yên, mà bất động bao giờ. Cho nên từ hữu tình, vô tình đều là không có cái tự ngã. Do vậy mà mình đang sống vậy chứ mà nó chết là tổng rồi, mình không hay đó. Ngay trong sinh là đã có lão đó, ngay trong lão là đã có bệnh đó, ngay trong bệnh là đã có tử đó. Và ngay trong tử thì nó đã có sanh đó, tức là sanh lão bệnh tử. Nó luôn luôn là nó trong cái này nó có cái kia, trong cái kia nó có cái này. Do vậy mà đâu có ai biết mình già lúc nào đâu. Bởi vì ngay lúc sanh này nó tự có già trong đó mà. Ngay lúc mà gọi là mặn nó tự có bệnh ở trong đó. Do vậy mà nhìn qua cái nhìn của tuệ nhãn của đạo Phật ta gọi là tự ngã, còn phụ hư nó giống như là mây, là gió ở trên trời vậy đó, là không khí ở trong vũ trụ vậy. Tự ngã phụ hư huống lợi danh, lợi danh thì có ra gì đâu. Vậy mà ít có ai định tĩnh lắm mà nha, mê lợi mê danh dữ lắm. Lợi thì người ta ham lợi thì còn có thể cắt nghĩa dễ cắt nghĩa, mà ham danh người cái đó mới khó cắt nghĩa. Vậy mà nó là một sự thật, ham lợi ham danh gần như giống nhau. Cho nên tôi có làm bài thơ là diễm ly lợi đã khó rung gân. Diễm ly cái lợi đã khó rung gân á, nghĩa là nó nặng nề vô cùng, giống như mình bưng cái gì nặng thiệt nặng vậy đó, mà quăng cho được cái vật mà thiệt nặng đó là để nó xuống được là rung gân. Cho nên là tôi dùng cái chữ tới tới chơi vậy đó, chịu thôi. Diễm ly lợi đã khó rung gân, quái ác trăm phần ấy cái danh. Cái lợi là để cho có lợi, để cho có nhà có cửa, có cơm ăn, có áo ấm, có vợ đẹp, con xinh, vân vân đó, thì là ham cái lợi nó đã khó rồi, mà kiếm đi cái lợi nó đã khó rồi, vậy mà còn cái quái ác nữa là cái danh. Quái ác trăm phần ấy cái danh. Cái danh vậy đó, cho tới nỗi những người tu hành vậy đó mà cũng ham danh đó, chứ đừng nói chi người thế gian. Người tu hành đã biết rồi đó, đã học Phật rồi đó, mà có người cũng ham danh nè. Mình phải có danh gì với nước non à nha. Cho nên là nội cái vụ mà tôi đọc lịch sử Phật giáo Trung Quốc đó. Mấy cái ông sư mà từ Ấn Độ đem kinh qua Trung Quốc thì cũng có những ông sư đem kinh qua rồi dịch kinh rồi giải kinh đó. Có những ông sư làm cái điều đó tốt, có lợi lạc cho người Trung Quốc, có cũng giúp cho những người có giác ngộ, có giải pháp đi theo con đường của đạo Phật, có. Nhưng mà cũng có những ông sư dạy tầm bậy tầm bạ, cũng ở Ấn Độ mang qua để dạy tầm bậy tầm bạ, dạy đạo, truyền đạo lập tôn này tôn nọ, dịch kinh nói là kinh chứ thì thật ra là tầm bậy tầm bạ. Tôi nói ví dụ như giờ tôi nói thẳng ra cái này đó, tôi mới đọc qua đây là vào cái đời nhà Tống đó, Tức là từ cái đời mình đi hiệu Vĩnh Bình năm thứ 7, năm thứ 10 gì đó cho tới đời nhà Tống đó, nó ngàn mấy trăm năm, mà cái nước Trung Quốc nó bị 4 lần, bị 4 nhà vua, mà các sử liệu đó, họ gọi đó là phế Phật. Họ gọi là các ông vua đó phế Phật 4 lần. Trên dưới như là không đầy ngàn năm. Thì Truy Nguyên ra đó thì thiệt ra là gọi là vua phế Phật, phế là không phải phế Phật rồi. Phế là phế mấy cái ông mà gọi là quốc sư, gọi là thiền sư, dạy đạo không có trúng. Rồi tham danh quá trời, tham lợi quá sức. Rồi lập chùa quá sức lớn, quá sức nhiều, rồi lập tượng Phật quá nhiều, cho tới nỗi có hàng mấy vạn tượng Phật ở trong một giai đoạn vậy đó, hàng 10 vạn tượng Phật, rồi chùa cũng là hàng chục vạn ngôi chùa, mà tượng Phật nhiều quá, rồi tu hành nhiều quá, rồi bán độ điệp, rồi tụng kinh tầm 7 tầm 3, đặt ra kinh 7 3. Cho nên là mấy ông vua có những ông họ thấy được cái sai lầm của mấy ông sư truyền đạo sai này nè, rồi cái đạo lão với đạo nho họ công kích, họ chích châm chích vô làm cho nhà vua nổi giận, thành ra nhà vua họ hủy diệt là tài sản và chùa chiền tôn thờ. Rồi các cái nhà sử liệu sử gia họ viết gọi là phế Phật, chứ tôi cho rằng cái đó không phải phế Phật đâu. Phế cái danh, phế cái tham danh, phế cái tham lợi, phế cái dạy đạo không đúng, phế cái dục vọng của những vị tu hành đời đó, chứ còn Phật là sao phế được. Cái đạo Phật đó là nhìn hữu di pháp như mộng quyển, bào ảnh như lộ như điện, không có gì hết. Đức Phật là lấy cái gì mà phế đạo Phật được? Nếu tu theo con đường của Phật là không có cái gì để gọi là phế. Anh cũng muốn phế cũng không có cái để cho anh phế. Thành ra gọi là phế Phật chứ kỳ Phật là thí dụ pháp 10 vạn cái tội Phật, cái đó đâu gọi là phế Phật. Bởi vì trong những cái 10 vạn cái tượng đó, anh làm sao anh biết ông nào là Phật, tượng nào là Phật, tượng nào là không Phật? Và trong đó là 10 vạn tượng Phật đó là 10 vạn ông thợ nghệ nhân, rồi ông nghệ nhân nào làm cái mặt Phật theo cái kiểu của nghệ thuật của ông ta hết á. Như vậy thì Phật là cái mặt nào? Người Thái Lan làm mặt Phật theo kiểu Thái Lan, người Campuchia làm mặt Phật theo Campuchia, người Trung Quốc làm mặt Phật theo cái kiểu Trung Quốc. Vậy thì Phật là mặt nào là mặt Phật? Chưa kể là người Trung Quốc nghĩa là nó bao nhiêu bao nhiêu trăm triệu người, bao nhiêu trăm triệu nghệ nhân, ta làm ra mỗi người cái mặt khác nhau. Vậy thì ông nào là Phật thiệt, là mặt Phật đây? Cho nên là thờ Phật nó không có phải Phật đâu. Cái đó là nghệ nhân ta làm ra, rồi mình đi xin tiền cho cực khổ về, mình muốn nghệ nhân làm rồi mình đưa lên mình thờ vậy đó, rồi mình gọi là mình thờ Phật. Mà mình thờ nó nhiều quá rồi nó làm của công, rồi nó không phù hợp với chân lý, rồi nhiều người ta bất bình bất mãn với đạo nho với đạo lão, rồi họ công kích, rồi thành ra nhà vua họ nổi giận lên, rồi họ đập phá cái đó, rồi mình gọi là phế Phật chứ đâu phải phế Phật được. Phật không có cái gì để cho anh phế. Nhất bác thiên gia phạn, cô thân giảng lý du, chỉ vi sinh tự sự giáo hóa độ sinh tu. Cái bài thơ đó ai làm gì không nhớ, nhưng mà đại để là bài thơ đó là để nói lên cái lý tưởng của đạo Phật. Phật là một vị khất sĩ, ai cũng biết. Mỗi ngày đi xin ăn một lần, mà một lần bữa trưa thôi nha, không ăn chiều, không ăn tối nha. Rồi ngủ thì ngủ ở đâu cũng được, cứ trải y, trải tọa cụ của mình ra mà ngủ. Thì lấy cái gì để thế? chùa cũng không, tháp cũng không, dường tổ sự nghiệp cũng không, không có cái gì hết, gọi là phế Phật là phế cái gì. Cho nên là tôi đọc cái đó rồi tôi thấy nói cho công bình mà nói đó thì người ta phế đó là ta phế cái việc làm sai trái của các cái ông mà tự tôn nhau gọi là cao tăng. Chứ nếu mà cao tăng đó thì người ta cho tiền mình đâu có ngu gì mình đi làm chùa cho người ta. Mình là tu mà, tu hành là dầu cho ta đưa mình 1.000 tỷ đi nữa mình cũng không có lấy nữa. Lấy mà tôi lấy tôi cất cho anh à, tôi lấy anh 1.000 tỷ rồi tôi mới làm chùa cho anh này để cho anh được phước hay gì đó tôi không cần biết, cái đó tôi không làm được. Còn người bảo rằng làm chùa để thờ Phật, Phật tôi đâu có ở vậy, Phật tôi đâu có cần chùa là cho đẹp trang hoàng rực rỡ nguy nga như anh tưởng đâu. Cho nên anh đưa cho chẳng những 1.000 tỷ mà 3.000 tỷ tôi cũng không lấy, thế thì lấy gì thế? Nếu những nhà sư tu hành như vậy thì phải hỏi cho các ông vua đó gọi là phế Phật đó, lấy cái gì để phế? Vậy mà mình làm cho người ta phế là tại mình nói ra có trình lại có đó, nhưng mà tôi nói vậy ai nghe chịu thôi, ai cũng có quyền nói và ai cũng có quyền hiểu, ai cũng có quyền nhận thức. Chứ tôi cho rằng là cái từ phế Phật đó là các cái sự liệu giúp như vậy là không trúng, cái người giúp sự cũng không biết, cũng không hiểu Phật, và những ông vua mà gọi là phế Phật đó cũng không hiểu Phật, anh không có thể phế Phật được. Bởi vì kinh Phật thì tự ngã phù hư, tự ngã nó còn phù hư, nó còn như mây như gió, nó không có tồn tại vĩnh viễn được, thì còn lợi thì đâu có tồn tại được. Vậy mà chúng ta coi chừng à, có lợi dữ lắm, có danh dữ giống lắm mà nghe. Cái đời nhà Tấm đó họ in ra cái gọi là đồ điệp đó, cái đời nhà Tấm ở Trung Quốc á, họ in ra độ điệp rồi họ bán quyền hạn y như là bán trái phiếu đời nay vậy đó, nghĩa là thành làm ra sự nghiệp á. Cái này bữa lần khác là tôi sẽ nói rõ hơn. Cho nên là cái loại đó, cái bài thơ là diễn đi cái lợi khó rung gân, quái ác tâm phần ấy cái danh, danh thật danh hư cần thiết ráo, nước non phải có cái danh gì. À, cái lợi đó thì lợi thật đó thì người ta ham đành rồi đó, còn cái danh nó có khi là không phải là danh thật mà danh hư, vậy mà người ta cũng ham đó, hư danh. Danh thật danh hư cần thiết ráo. Nếu nói về tham lợi là chỉ tham cái lợi thật, chứ cái lợi mà lại hư thì không ai ngu gì mà tham cái lợi hư. Nếu lại cái danh đó thì là danh thật danh hư cần thiết ráo, hư danh thì người ta cũng cần. Là tại vì tôi nghĩ rằng là mình sống trong đời này, ở trong cái đất nước này, ở trong cái xã hội này ấy, thì ít ra mình cũng phải có cái danh gì với người ta chứ. Do vậy cho nên danh thật thì tìm kiếm dù khó nhưng mà người ta ham đã đành, mà còn cái danh hư có khi không được gì hết trơn mà người ta cũng dễ ham. Đấy. Câu thứ hai là tự ngã phù hư huống lợi danh, vậy mà người ta vẫn ham lợi, người ta vẫn ham danh đó. Cho nên là các ông mà được vua mà khen đó, gọi là quốc sư đó, tôi nghiên cứu rồi đó, tôi không có phục mấy ông đó đâu. Bởi vì anh tu mà anh làm quốc sư rồi không có được, anh làm quốc sư là anh phải làm cố vấn cho nhà vua, hoặc là anh phải hiến kế cái cách gì đó cho nhà vua, mà đã hiến kế hay là anh giúp lời giúp ý gì cho nhà vua làm cái việc gì đó đó thì nó thuộc về cái việc của thế gian sự rồi chứ nó không phải là Phật sự nữa. Cho nên là theo tôi thì tôi nói là tăng ni trẻ nghe để ý thử coi, với Phật tử nghe để ý thử coi, những cái ông mà quốc sư đó là họ không tốt đâu, không phải đạo Phật thiệt đâu. Đức Phật của chúng ta là hoàng tử mà làm vua kia mà người ta còn bỏ ta đi ta mới là có được cái địa vị bồ đề nhất bàn vô thượng chứ. Còn mình bây giờ là khố rách áo ôm gì đó mà học ba chữ rồi trường lên làm quốc sư thì mình làm sao mà mình thành vô thượng bồ đề cho được, làm sao mà đi con đường của đạo Phật được. Chưa kể là chẳng hạn như là trong kinh gọi là Từ Quy Thủy Sáng Pháp đó, có kể câu chuyện là Ngộ Đạt thọ trầm luân chi tòa thượng tổng phước như chiêu báo. Ngộ Đạt quốc sư được nhận lãnh cái tòa trầm hương của Du Bang rồi đắc chí quá, cái khởi cái niệm dục vọng lên cái rồi bị mất cái quả báo của Triệu Thố trả thù đó. Cái chuyện nói là bá lát thiệt nhưng mà đều cũng là có chuyện để nói, để nói lên là cái tai hại của cái địa vị quốc sư. Quốc sư tức là những người tham chính, mà tham chính thì không đúng được lối của Phật. Anh tham chính rồi thì anh học hành rồi anh ra làm quan với người ta, làm nhất phẩm triều đình, nhị phẩm triều đình cho tới cửu phẩm triều đình gì đó. Ta có từng bậc như vậy đó, thì anh vô anh làm với người ta chứ anh làm chi mà cái hình thức của nhà sư mà anh vô anh làm quốc sư. Cho nên cái đó nói là phải suy nghĩ lại kỹ coi đó, nghe thì nó có hơi, nó có biết lòng với ai đó, nhưng mà mình lấy cái đạo tâm, cái tuệ nhãn của đạo Phật mà mình nghe rồi mình nghiêm kỹ đi. Cũng như tiến sĩ cũng vậy, tiến sĩ ở ngoài thế gian anh học tiến sĩ anh làm rồi người ta quan nghênh quá trời chứ bộ, đất nước nào mà không quan nghênh tiến sĩ. Nhưng mà anh lấy cái tiến sĩ để anh làm máy bay, anh làm tàu lãn, anh làm quả tiến liên lục địa, anh làm vệ tinh, anh chế ra xe hơi chạy bằng nước lạnh, người ta quan nghênh anh biết chừng nào với tiến sĩ đó, tiến sĩ của khoa học của hiện đại như vậy đó. Còn mà đạo Phật rồi là khắc sĩ là tốt nhất, chứ còn đạo Phật mà tiến sĩ là không ra gì đó nha. Dầu cho mình hiểu bằng 10 cái ông tiến sĩ thiệt mà mình cũng không cần nói tiến sĩ nữa, mình nói mình khắc sĩ à. Bởi vì đạo Phật của mình là ông Phật của mình là khắc sĩ thì mình là khắc sĩ. Dầu sự thật là mình có cái trí tuệ của mình là vượt ra những cái sự khổ ải của những người tiến sĩ bình thường 10 lần, mà mình cũng không cần nói mình tiến sĩ gì hết. Bởi vì tiến sĩ bên ngoài người ta giỏi vậy chứ mà người ta không có giải thoát. Bởi vì người ta làm quả tiễn như lục địa mà nó bắn ra một lần là 10 trái bom nguyên tử thì làm sao mà giải thoát được. Người ta làm tàu lặn mà người ta chứa quả tiễn như lục địa dưới, người ta bấm đúc ở dưới cái nó ra một lần vậy là mấy chục cái quả tiễn phá bao nhiêu cái thành phố, thì cái trình độ tiến sĩ đó làm sao mà có giác ngộ, có giải thoát được. Cho nên mình có thể có những cái pháp an lành, nhẹ nhàng, hạnh phúc cho bản thân, cho xã hội gấp 10 lần mà mình không cần nói mình tiến sĩ gì hết. Cái đó mới là đệ tử Phật đáng quý đó. Nhưng đây mình đi lọt tọt cái đi kiếm xin người ta mà tiến sĩ, mà tiến sĩ danh dự đó, trời Phật ơi, tiến sĩ người ta thực hiện thiệt cụ thể việc làm gì đó, làm nhà máy hạt nhân nguyên tử, làm quả tiễn liên lục địa, làm phi thiền, đó là tiến sĩ thiệt mà đạo Phật cũng còn chưa gọi là quý. cái quý đó không có giác ngộ được, cái quý đó không có giải thoát được, cái quý đó là quý thế gian, thật sự là đáng quý, nhưng mà quý của thế gian. Còn mình là các sĩ, mình phải vượt hơn chứ. Vậy mà mình ham cái danh đó là làm sao mà nói được ở trong đạo Phật đây? Lấy cái gì mà nói cho học trò, cho em hàng tử đệ của mình hiểu đây, tu đây? Ai ơi, định tĩnh bổn tâm mình, tự ngã phù hư huân lợi danh, Phật dạy hữu vi như mộng ảo. Đây câu này là Phật dạy, mình chịu hay không? Nếu anh không chịu thì anh cao đầu, anh theo Phật chi? Phật dạy nhất thiết thu di pháp như mộng quyển, bào ảnh như lộ như điện, như dương diện như càn sát bà thành, như thủy trung nguyệt như cảnh trung tượng, như mười cái ví dụ đều là mong manh tạm bợ, có mà không có thật. Nó tạm bợ, nó mong manh, nó sinh đó rồi nó diệt đó, nó còn đó rồi nó mất đó. Cho nên là không có gì đáng quý hết. Phật dạy hữu vi như mộng ảo vậy đó. Anh có nghe không? Nếu anh bằng lòng nghe thì tại sao anh mê lợi mê danh? Tại sao anh tạo sự nghiệp trần gian để đòi các nhà vua họ phế Phật, làm cho đạo Phật bị mang tiếng phế Phật? Nhưng sự thật Phật làm sao ai thế được? Một cái súng dầu chỉ giữ mấy đi nữa cũng không thể bắn được hư không. Một cái trái chì dầu nặng mấy đi nữa cũng không đập được, nghĩa là cái chỗ không có gì. Đức Phật là cái người không có gì. Đức Phật là cái người nhường tất cả tài sắc danh thực thùy, nhường tất cả những phú quý vinh hoa của cõi đời rồi. Do vậy cho nên Đức Phật là nói không với tất cả vạn pháp rồi, thì còn cái gì để thế chứ? Vậy mà mình nở lên để cho các nhà vua nó phế Phật là sao? Để cho các sử gia lại dùng cái từ phế Phật làm cho đạo Phật bị xuống cấp, nó trở thành một cái thứ tầm thường. Chứ đạo Phật đâu có phải tầm thường như vậy, làm sao phế được Phật? Cho nên Phật dạy hữu vi như mộng ảo. Xá gì quyển chất chẳng xem khinh. Cái câu chót này để nhắc lại là quyển chất là cái thân ngũ quẩn của mình đó. Thân ngũ quẩn của mình đó thì sống là phải sống vậy, làm thì làm chơi, rồi đói thì phải ăn chơi, khát thì phải uống chơi, buồn ngủ ngủ chơi, mệt thì cũng nghỉ chơi, rồi tất cả đều chơi hết. Nhưng mà có cái điều là khi bệnh hoạn khó chịu lắm, nó đau nó nhức thứ này thứ kia khó chịu lắm, thì khi nó bệnh là mua thuốc uống chơi. Mà mua thuốc uống chơi mà nó không hết đó thì đừng có sợ chết, bởi vì phải tập phải luyện trước. Hễ có sanh là có tử, có đến là có đi, có hợp thì có tan. Cho nên cái vấn đề là sanh già bệnh chết là chân lý, sinh trụ di diệt là chân lý, thành trụ hay không là chân lý. Vì vậy cho nên là trong lúc còn sanh, còn mạnh khỏe, còn tươi tỉnh là phải quán chiếu cái sự vô thường, nó bất chợt nó đến bất cứ lúc nào, mà mình phải vững vàng không nên sợ hãi. Cái đó là cái quan trọng của người đệ tử Phật này, vì đó là sự thật. Tôi nói ví dụ như cách đây mấy ngày đây nè, những người con dân của đất nước Philippines đây nè, người ta đâu có tin rằng người ta có thể chết dễ dàng vậy được. Vậy mà một cái cơn bão nó ập đến mà người ta báo động dự báo thời tiết kiểu nào mình không biết, nhưng mà nó đến làm cho chết hơn cả ngàn người. Ta đâu có lường được đâu, ta đâu có muốn chết đâu. Đó chẳng phải là vô thường, bất diễn nhân kỳ là gì? Cái chuyện vô thường biết diễn đó không có hẹn với ai hết á. Việt Nam mình cũng vậy, chứ đâu có phải hơn gì. Năm nào bão cũng là miền Trung là chết là cả mấy chục người, mấy trăm người. Năm nay miền Nam cũng bị lũ, miền Nam bị lụt chứ không có bị lụt chứ không đến nỗi lũ như miền Trung, bởi vì miền Nam không có núi. Cho nên là nỗi cái lũ nước dâng nó mà không có chỗ ở, rồi trẻ con nó té sông té biển, nó chết vậy đó, té sông té chết chìm vậy đó, mà cũng mấy chục người á, vì đâu có ai muốn mấy việc đó. Đó là cái biểu hiện của vô thường, của chân lý không ai vượt qua được. Vì vậy mà hàng ngày Phật dạy mình phải nghĩ đến vô thường là vậy, nghĩ tới cái thân này là quyển chất. Quyển chất là cái thân như mộng, như quyển, như bào, như ảnh. Nó có đó rồi nó không đó, nó sinh đó rồi nó diệt đó, nó còn đó rồi nó mất đó. Có biết bao nhiêu người mà cởi xe đi đường rồi mà không có về, ra đi mà không có về, gọi là tai nạn xe cộ. Việt Nam mình là mỗi năm mà cả chục ngàn người tai nạn xe cộ đó, tai nạn lưu thông đó. Do vậy mà cái câu chót là xa gì quyển chất chẳng xem khinh, mình phải xem khinh, xem thường. Sống thì làm chơi, ăn chơi, sống chơi theo khả năng của mình, phục vụ cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội đều làm hết, nhưng mà đều có cái là không có quý trọng lắm, bởi vì mình không có đặt cái tự ngã tồn tại vĩnh viễn cố định gì được hết. Mình bất lực trước sự vô thường, sinh trụ di diệt, thành trụ hoại không của vạn vật. Do vậy cho nên là phải xem khinh, xem thường. Nếu mà tập như vậy đó thì cái đời sống mình nó nhẹ nhàng nhiều lắm. Bây giờ đọc thử cái bài Tịch Tỷ Đề Cương coi người ta nhắc cái gì đây. Tịch Tỷ Đề Cương, đối tượng tham thiền thứ 18 của cái tập 5, ngón tay chỉ tay. Thiền hành mà chánh niệm khởi là cách hành thiền đúng. Cho nên là thiền không phải là bắt buộc ngồi đâu. Mấy ông bắt buộc ngồi có chân à. Nhiều khi người ta muốn cất cái giảng đường cho tốt đó, người ta bắt mình ngồi thiền ở dưới cái nhà tôi nóng như cái lò bánh mì vậy đó. Để chi? Để ta có quyền tiền ta cất cái nhà thiền, nghĩa là cao, đẹp, mát, gắn máy lạnh rồi vô. Chứ thật sự là thiền không phải là ngồi có hàng ngay bon vậy đâu nha. Ở Việt Nam mình có mấy đạo vậy đó. Cách đây mấy chục năm cũng có vị thiền sư bắt cái bổn đạo ngồi thiền, nhưng tôi thấy tôi muốn khóc. nhà tôi mà không có cao ráo gì hết trơn, mà bắt vô mấy 40-50 người ngồi thẳng hàng thẳng lối, nóng như thiêu. Mà nó như thiêu ai ngủ được. Vậy mà thỉnh thoảng giác dậy đi đập đập, thỉnh thoảng đập đập người này, thỉnh thoảng đập đập người kia. Cái đó là giống á. Giả đò đập sữa vậy đó. Coi đàng hoàng chứ không có gì đậm đâu. Đừng có tưởng đâu là ngồi nghe hàng thẳng lối vậy là hay đâu. Rồi đời nay bây giờ có những cái thiền đường đó là cả ngàn người rồi đó, trang bị máy lạnh hết, bởi vì có gì thì cái đó có gì đâu khó. cho ta ngồi ở trời nắng riết rồi là ta phải hùng tiền vô ta trang bị máy lạnh cho. Thành ra muốn xuống rồi thì phải đau đậu tiền vô. Mà nhiều người đau đậu vô thì làm tới gì cũng còn được đó. Cho tới tài sản quá sức rồi các nhà vua họ giận quá họ phế Phật cũng là do mình làm quá sức đó. À, thiền hành mà chánh niệm sanh khởi là cái cách là thiền hành đúng, soi rọi tư duy quán chiếu nội dung của bài thơ, ta thấy đây rõ là một cái đối tượng tư duy phong phú. Bốn câu phải ấy nếu tinh tấn trên đường tu học thì đây là đối tượng sử dụng lâu dài thường xuyên, chẳng những cho những người thiền hành mà luôn cả cho những người thiền tọa nữa. Nhắc nhở những câu này, bốn câu thơ này nó nhắc nhở cho thiền hành thiền tọa đều có lễ pháp. Một khất sĩ Sa môn hàng đệ tử Phật xuất gia lãnh tại gia đều phải học, đều phải học những điều này nè. Một là học về chân lý vô ngã của ngũ ấm thân, hai là phải học về cái chân lý vô thường của sự vật vạn hữu. Ngũ ấm thân vô ngã nhưng mà đồng thời sự vật là vô thường mà ngũ ấm thân cũng là vô thường, cho nên cái ngũ ấm thân này nó vừa là vô ngã mà vừa là vô thường. Ngược lại sự vật hiện tượng cũng là vừa vô thường mà vừa là vô ngã, là vì nó cũng không có một cái tự thể tồn tại độc lập vĩnh viễn được bao giờ. Do vậy cho nên là vô thường và vô ngã là hai cái chân lý đó Phật tử tại gia cũng như xuất gia đều phải để ý học đó. Học chân lý vô ngã của ngũ ấm thân, học chân lý vô thường của sự vật vạn hữu. Cái thứ ba là học cái chân lý bất tịnh của trần gian. Bất tịnh này á, để nó là cái sự bất ổn, bất bình, bất an, bất tịnh. Chứ bất tịnh là có nghĩa là bất ổn, là bất bình, là bất an, là bất như ý. Cõi đời này nó rất là bất ổn, nó rất là nhiều cái bất bình, nhiều cái bất an, nhiều cái bất như ý, gom lại thành ra chữ bất tịnh. Và phải học cái lý bất tịnh của trần gian, và phải học hữu như pháp, như mộng ảo bào ảnh. Như 10 cái ví dụ mà tôi nói hoài, tôi nói với người ta nói ủa cái ông này mà nói hoài như đó, thì thiệt sự là phải học hoài như đó đó. Phải nhớ 10 cái ví dụ đó, phải nhớ hoài đó. Tôi đây năm nay là 85 tuổi rồi nè, mà nó vẫn cứ, nó vẫn mất cái định tĩnh nè. Nếu không khéo nó mất định tĩnh bổn tâm mà nha, nó quên đó. Cho nên là đừng có nói học Phật không nghe cái gì, cái tôi nghe kinh đã 3 lần hay là 5 lần gì, đừng nói vậy. Có khi nghe là học nữa và học mãi, mà người xưa tôi gọi là ôn cố tri tân á, phải ôn cái cũ để mình nhớ cái mới. Là khi mà nhớ cái mới là phải ôn lại cái cũ, chứ đừng có nói mình nghe mấy lần rồi thôi, không có thôi. Nghe nữa, nghe hoài, nghe mãi, vậy mà nó còn nó mất định tĩnh à. Cho nên tôi nhắc cho các Phật tử gần xa cũng như nam nữ à, đừng có nói là tôi nghe bộ kinh đó, như bài giảng đó tôi nghe mấy lần, không được. Nghĩa là thuộc kỹ rồi chứ cơ, mà nó vẫn còn mất cái định tĩnh của bổn tâm, nó còn quên đó. Cho nên phải ôn hoài. Thật ra nói là không lẽ mình khoe rồi người ta cũng không tin. Chứ như tôi vậy đấy, tôi ôn hoài, không có lúc nào là tôi cũng ôn. Mà tôi dạy học là liên tục đó nha. Cuộc đời tôi là tôi dạy học liên tục á, mà tôi vẫn cứ ôn liên tục chứ không có lúc nào không dám không ôn. Mà mỗi lần ôn là đều là thấy cái lợi ích, cái hay ho. Nó tôi luyện cho mình một ý chí kiên cường bất khuất, tinh tấn vững mạnh. Cho nên là đừng nói mình nghe 1, 2, 3, 4, 5, 10 lần gì đó, cứ nghe hoài. Do vậy mà mình phải học những cái thứ chân lý đó. Nếu người con của Phật mà thấy được những cái chân lý ấy rồi, chắc chắn họ có thể viễn ly dục vọng được rất nhiều, và từ đó xả bỏ, gột rửa thêm dần các vô minh tham lam dục vọng hữu vi. Để ý cái đó, các vô minh tham lam dục vọng hữu vi, tất cả chúng ta đều là chưa rời được hữu vi, còn đam mê hữu vi pháp dữ lắm. Cho nên phải học hoài, phải thiền hoài, thiền hành, thiền tọa, phải tư duy hoài, không được quên. Quả nước bàn mà Phật có, do Phật không có gì hết. Đây, cái câu này đó tôi cho rằng là cuộc đời tôi tâm đắc dữ lắm đó. Cho nên tôi nói, tôi nói với tôi, cũng như nếu có bạn bè nào bằng lòng nghe với tôi, thì tôi nói rằng là Đức Phật, con đường của Đức Phật là duy nhất đúng. Đức Phật gọi là dạy đệ tử, gọi là thâu đệ tử, thế mà Đức Phật không có bị bận rộn gì hết trơn. Còn hàng đệ tử Phật chúng ta bây giờ, nếu mà chúng ta dạy đệ tử là coi chừng ở nhà. Chúng ta thâu đệ tử, chúng ta dạy đệ tử coi chừng là đệ tử đó nó lôi, nó kéo, nó giẫm, nó đạp, nó nhận mình chết gì đó đó. Có thể vì vậy mà Phật dạy rằng là các cái người tu đừng có ham đệ tử, đệ tôn, đừng có ham bổn đạo bá tánh nhiều. Là vì đệ tử, đệ tôn cũng như bá tánh bổn đạo nhiều đó, thì Đức Phật đã dạy là nó giống như cái cây á, mà chim nó đậu nhiều á, là cái cây đó chết đó. Hồi tôi còn nhỏ ở nhà đó, tôi có đi chơi, có cái nhà đó, ông nuôi cả 100 con két á. Mà cái giống con két á thì nó không có nhảy như các con chim khác. Nó đậu trên những cây đó, nó tuốt ra tuốt vô, lần ra lần vô. Cái chân nó luôn luôn là gần như là nó bám cái nhánh cây mà lần ra lần vô cho nó không nhảy. Cho nên là cái cây mà nuôi két là ít bữa là chết cây, ít bữa là chết cây vậy đó. Nuôi thời gian chết cây, thả ra trên đó rồi lần tới là rủi đến cây chết. Bởi vì cái da non ra bao nhiêu rồi nó vuốt hết trơn, là cái cây đã chết. Đó là cái nhà này, nuôi két tôi thấy hồi nhỏ đó, nó vậy đó. Chim đậu nhiều là cái cây đã chết. Cách thứ hai nữa là cái cây nào mà trái nhiều á là cái cây đó cũng mà chết. Bởi vì cây nào trái nhiều là chim đậu nhiều, cây nào trái nhiều là người ta thọt, người ta hái nhiều, thì cây đó cũng chết. Cho nên Phật dạy nghĩa là cái người tu hành á không có ham thâu đệ tử nhiều đâu à. Mà đệ tử tại gia cũng không ham thâu nhiều. Đệ tử tại gia thì cứ thâu vậy đó, mình người ta học thì mình dạy vậy thôi à, chứ không có đệ tử gì hết á. Còn mình thâu mà mình đặt đệ tử mà cho có cái tên của cái chùa mình đó, hay là cái tên của mình cho đệ tử mình đó, là mấy ông thầy đó nói xin lỗi đó, tệ dữ lắm rồi đó nha. quyền ta phải đặt cái tên sao cho có cái chùa mình, để cho đệ tử này đừng quên có tên chùa mình đóng, có tên thiền viện mình đóng. Người xuất gia cũng vậy, tại gia cũng vậy, cái đó là ham đệ tử quá là không có được, ham đệ tử quá là chết đấy. Cũng giống như cây mà nuôi két nhiều là chết, cây mà trái nhiều là bị hái, bị chặt nhánh đó. Cho nên Đức Phật Thích Ca đó là dạy rồi thôi à, thâu thì thâu đó, dạy thì dạy đó, nhưng mà rồi thì mạnh thầy thầy đi khất thực thầy ăn, còn mạnh trò trò đi khất thực thầy trò ăn à. Thầy trò thầy khất thực về thì cùng hẹn nhau trong đám rừng đó lại ngồi ăn. Ngồi ăn là nếu mà ông nào chịu nghe thì ngồi đó Đức Phật thuyết cho một cái đề tài gì đó ngắn ngắn trong cái buổi trưa đó vậy đó. Cho nên Đức Phật thâu đệ tử thì có, mà không có bị đệ tử nó chi phối, nó ràng buộc mình. Cái đó là tôi nghĩ rằng tăng ni trẻ cũng nên để ý nghiệm lại coi nha. Tôi thì nói đúng là cuộc đời tôi cũng không có khùng điên gì, nhưng mà tôi có đệ tử năn nỉ yêu cầu, tôi cũng có cho pháp danh đấy, nhưng mà cho pháp danh rồi là y như không có cho, dặn học trò là nghe kinh thì vậy đó, nghe bộ kinh đó như vậy như vậy như vậy, rồi tự tu rồi tự sửa rồi tự học. Còn cái pháp danh tôi cho đó là nguyên tắc rồi hồi xưa bài giờ nay làm, chứ Đức Phật hồi xưa không có cho pháp danh khí khô vậy đó. Tên gì để tên đấy vậy, gọi là thầy tỳ kheo có, bởi vì Phật dạy có giữ cái giới hạnh theo Đức Phật dạy, cho nên có gọi là thầy tỳ kheo, và có dạy phương pháp đi khất sĩ cho nên gọi là thầy khất sĩ, chứ không có thâu làm đệ tử của mình, không có làm đệ tử bạch càng, không có chữ đệ tử ruột. bây giờ là đời nay có những cái từ đệ tử ruột nó mới chết đó chứ. Đệ tử ruột có nghĩa là mình muốn nhiều tiền mình đòi cho họ đưa, mình muốn xây cất cái gì là mình đòi cho họ đi quyên, cái đó là đệ tử ruột. Cái đó thứ đó là khó tu dữ lắm, tu không được đâu. Cho nên quả niết bàn mà Phật có là do Phật không có gì. Đây là tôi viết ở trong cái này nè. Phật không có đệ tử gì, không có nhà cửa gì, không có sự nghiệp gì, không có chùa chiền gì, càng không có mướn thợ đúc cái tượng ông Phật nào để thờ nha. Phật nói chuyện chư Phật ở trong mười phương có đề cập ha, mà Đức Phật không có mướn thợ, không có nguyên tiền đúc cái tượng Phật nào để cho Phật thờ. Còn mình bây giờ đúc tượng quá chừng quá đổi, nghĩa là cả chục tỷ cả trăm tỷ để làm tượng, mà tượng cao cả trăm thước chi đó. Nghe nói có chỗ làm cái tượng 40-50 thước rồi, có chỗ còn đòi làm cái tượng 100 thước nữa cơ. Mà tôi có thể nói thẳng rằng là dầu 1.000 thước đi nữa, tượng đó cũng có Phật. Nói thẳng vậy á. Bởi vì Phật Thích Ca không có thờ tượng nào hết, không có lại ông Phật nào, không có cúng gì hết, không có khấn gì hết. Quả Niết Bàn mà Phật có là do Phật không có gì. Con người quá khổ là do con người có quá nhiều đấy, cho nên là mấy ông vua và phế Phật đó, gọi là phế Phật đó, là tại vì là mấy ông sư đó có quá nhiều, thành nên nhà vua nó kiệt quệ. Trong cái đời nhà Tống đó là quá nhiều tăng ni đi, nghĩa là cả hàng mấy chục vạn gì đó, mấy vạn tăng ni rồi chùa chiền sự nghiệp quá nhiều, cho nên là nhà vua phải tịch thu cái đó để làm để xung công làm cái quỹ ngân quỹ của quốc gia, chứ tài sản ruộng vườn điền thổ của nhà chùa quá nhiều. Do vậy mà nhà vua buộc lòng phải tịch thâu là vậy. Cho nên tôi đọc cái đó tôi cười quá, nói rằng phế Phật tôi không chịu. Tôi nói phải Phật phế, không có ông vua nào phế Phật được. Tôi phế cái đó là tại vì mình gom cái đó quá nhiều. Có những nhà vua nghe là nhà đời nhà Tống đó là có cái đời đời gì đó, để mai mốt tôi nói kỹ giờ không cho rõ, là ông lấy tượng Phật và chuông chùa là vậy đó, ông đem ông đúc ra phần tiền, lấy tất cả trong nước đem ra đồ đồng đồ kim loại kim khí của chùa để đúc thành tiền, còn Phật thì đập bỏ hết, chùa thì cũng đập bỏ hết. Tại gọi là phế Phật là vậy, chứ thì thật là Phật không có phế gì hết á, ai phế được. Con người quá khổ là do con người có quá nhiều. Cái này là sự thật đó, ai mà có quá nhiều là khổ đó. Còn Phật mà không có khổ là do Phật không có gì á. Bởi vì đấu nhiều thì vác nhiều, mua nhiều thì sách nhiều. Chùa viện cốt tháp đẹp, sự việc tài sản nhiều, đương nhiên phải lo nhiều. Lo nhiều thì cực nhiều. Xả bỏ viễn ly, nổi hay không nổi là tùy sự tu sửa của tâm tánh của mình. Hiểu biết thì điều đó ai cũng có thể hiểu biết, quan trọng là ở cái chỗ thực hành. Cho nên là hàng tăng ni trẻ cũng như Phật tử gần xa, để ý coi bản thân mình, lấy bản thân mình là có thể nhìn vào mình là có thể nhìn vào tự thân mình để mà quán chiếu được, chứ không cần phải nhìn xa lắm đâu. Ai Phật tử nào mà giàu nhiều, giàu có ha, tiền bạc nhiều, sự nghiệp nhiều đó là cực nhiều đó. Ví dụ như giờ người có chừng đại giờ đó, mà nói theo Việt Nam đi, đại giờ đó có chừng 3 tỷ, được không thể làm gì đó hết. Mình gửi vô ngân hàng, gửi vô 3 ngân hàng, mỗi một tháng mình lấy 11 triệu, mà 3 tỷ là vậy đó, là cái nhà nào đó khá đông người đi nữa trong cái gia đình đó cũng đủ xài, cũng đủ xài. Trong khi thật sự là có những người đại gia, có những người Phật tử nhiều tỷ quá rồi mà vẫn thấy thiếu, vẫn thấy thiếu, vẫn thấy lo âu khổ sở vô cùng, là tại mình muốn nhiều thì nó phải cực nhiều là vậy. Chứ là vừa ăn mà vừa biết tu học chút thì sướng dữ lắm đó. Còn Đức Phật mà có được biết bài vô thượng là tại vì không có gì hết, còn mình thì mình có rất chút thì mình có an lành, mình có hạnh phúc, mình có được nghỉ ngơi. Thôi thì đây là nhắc nhở vậy thôi, nhắc nhở Phật tử gần xa, nhắc nhở tăng ni trẻ nghe, rồi nếu mà bằng lòng nghe thì suy nghĩ thử, suy nghĩ thử mình thấy có lý, phù hợp với đạo lý, như là Phật dạy, và thực tế cho bản thân mình có được chút an lạc giải thoát nào thì điều đó gọi là nói đúng, nên mình nghe. Còn mình thấy không có gì hết thì không nghe, không sao hết. Bởi vì tôi phát hiện được là cái chân lý cuộc đời này là nói gì cũng không bao giờ trúng. Tôi nói vậy nó trúng với tôi, nó trúng với các bạn hữu nào bằng lòng nghe. Ngược lại là có người ta không bằng lòng nghe thì nó có gọi là trúng được. Do vậy cho nên là nói gì không bao giờ trúng. Mình xin nhắc nhở như vậy, gửi lại tất cả huynh đệ gần xa, gửi cho tăng ni trẻ, cho Phật tử suy nghiệm, nếu bằng lòng thì đi theo con đường của Phật.
còn bằng không đường ai nấy đi, xin lắm.